ta làm nền tảng cho bài học chúng ta hôm nay ở trong Cô-lô-se thứ ba câu thứ hai, hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Và đề tài của chúng ta học hôm nay là hãy ham mến các sự ở trên trời. Và đây là đề tài mà tôi và quý bạn trên chúng ta cần cẩn trọng để tìm hiểu và xin Chúa để chúng ta làm theo lời hàng sống của Chúa. Thưa quý bạn trên, có một câu chuyện của một triết gia kể lại mà khi nghe chúng ta buồn cười nhưng mà rất là thâm thúy khi chúng ta suy ngẫm. Câu chuyện triết gia này kể rằng có một thanh niên kia tình cờ đi đường rượm được một tờ giấy bạc trị giá $2. Anh ta buồn lắm và kể từ ngày hôm đó ra đi, ngày nào cũng vậy, mỗi khi ra đường là anh ta cứ cúi đầu xuống đất để tìm kiếm những đồng bạc rơi. Trong khoảng thời gian 40 năm như vậy, người này cứ đi tới đi lui và còn nhìn xuống đất, không ngó lên trời. Và anh tìm được 29.516 hộp thuốc áo, 57.172 cây kim ngân, 7 đồng tiền, và cuối cùng anh phải mang cái hậu quả là cái lưng còn không có đứng thẳng lên được nữa. Trong khi đó, anh không còn thấy được các vẻ đẹp của thiên nhiên, những nụ cười của những người đi đường, và ông ăn cơ hội để giúp đỡ người này người khác, giúp đỡ đồng loại. Người thanh niên bất hạnh này, thưa quý bạn xem, trong suốt 40 năm chỉ ham thích những việc ở dưới đất, tìm những đồng bạc rơi, nhưng mãi mới không nhìn lên thiên nhiên vẻ đẹp tuyệt vời của Chúa Trời. Là con em của Chúa, chúng ta là những người mà Kinh Thánh, Phúc Kinh Thánh chúng ta vừa đọc nói rằng chúng ta được sống lại với Đức Christ. Vì vậy chúng ta cần phải tìm những sự ở trên trời. Và lời Chúa khuyên tôi của Đức Bạn Trang, đừng ham mến các sự ở dưới đất, mà phải ham mến các sự ở trên trời. Các sự ở trên đất là gì? Và các sự ở trên trời là gì? Thưa quý bạn trên, nghiên cứu lời của Chúa hôm nay, tôi xin trình bày cùng quý bạn trên ba điều mà tôi và anh em cần phải ham thích nhất, tức là ham thích các sự ở trên trời. Những sự ở trên trời là gì? Thứ nhất là linh lương. Linh lương có nghĩa là gì? Tức là lương thực thuộc linh để nuôi linh hồn của chúng ta. Là các con Chúa, chúng ta cần phải ham thích linh lương, tức là lương thực linh từ ơn Chúa ban cho. Khi nói linh linh lương hay là lương thực từ trời thì chúng ta nhớ đến câu chuyện của dân Israel trong đồng vắng. Kinh Thánh ở trong số Kinh Khí đoạn 16 câu 1 câu 5 chép rằng nhằm ngày 15 tháng 2 sau khi dân Israel từ Egypto vượt biển đỏ mà đi về đất cưa, họ đến trong đồng vắng, họ đi mấy ngày đường và bây giờ nước thật đã cạn rồi, không còn gì ăn nữa. Họ bắt đầu than thân trách phận, họ trách móc đầy tớ của Chúa là Môi-se và A-rôn, tại sao dẫn họ đi ra trong đồng vắng như vậy làm chi, tại sao không để tô vào thành nô lệ tại đó thì họ có cơm ăn, có áo mặc, có lương thực dồi dào, có thịt ăn thịt rồi và bánh ăn chán đi, không thể hết. Họ trách móc như vậy làm cho đại tá của Chúa rất là khổ sở. Môi-se về trình điều này với Đức Chúa Trời và Chúa Trời phán cùng Môi-se rằng này, ta sẽ từ trên trời cao làm mưa bắn xuống cho các người. Và quả thật Đức Chúa Trời đã đổ bánh xuống cho dân sự trong những ngày đó, họ có bánh ăn như là mỗi ngày. Và bánh đó họ gọi là mana. Ở trong số Kinh Thánh còn 16 câu 12 câu 15 chép là bảy chiều lại có chim cút bay lên phủ trên đại môn, đến sáng mai đã có một lớp sương ở xung quanh đại môn, lớp sương đó tan đi trên mặt đồng tấn bánh, thấy có một chim nhỏ tròn như hộp sương đóng trên mặt đất. Khi dân sơn thấy bèn hỏi nhau rằng cái gì vậy, vì chẳng biết vật đó là gì. Môi-se bèn nói cùng dân sự rằng ấy là bánh mà Đức Sơ Ba ban cho tôi làm từ đó. Giữa đầu cánh sống suốt 40 năm như quý bà anh chị em. Lời của Chúa dạy Mô-xe là gì? Phải nói với dân sự là mỗi lúc sáng thì ra ruộng có bán mà thôi, đừng có tồn dư. Nếu nặng không hết thì buổi sau nó sẽ là móc meo hết cả mắt được. Nhưng mà có những người thì cũng tồn dư và cuối cùng cũng đánh không. Rồi lời Chúa dạy gì nữa? Hãy nhượng mỗi ngày từ thứ hai cho tới thứ sáu, rồi ngày thứ nhật nữa, rồi ngày thứ nhất đó. Nhưng mà ngày thứ bảy ngày sa mát thì không có bánh rơi xuống, vì vậy thì đừng có ra ngày sa mát thêm mà được. Nhưng mà có những người tham thích quá, ăn no nê rồi thứ bảy cũng đi ra thì vẫn không có gì cả. Điều đó nói gì? Họ cũng ham thích những bánh từ đời đến thứ quý bà cha, họ sung sướng vì giữa đầu cái như vậy cũng trời luôn họ no nê. Và lời Chúa dạy tôi và quý bạn xem là gì? Hãy ham đến các sự ở trên trời. Các sự trên trời mà tôi và quý bạn xem ham muốn ở đây là gì? Dân sao nên ham muốn bánh mana, còn tôi và quý bạn xem ham muốn gì thưa quý bạn xem? Có hai và bánh từ trời mà tôi và quý bạn xem cần phải mỗi ngày tìm kiếm ham thích làm sao có được. Bánh từ trời trước nhất hay là linh hương cần thiết cho chúng ta trước nhất là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã từng phán rằng ta là bánh từ trời. Ở trong chân đoạn 6 câu 32 35 chép rằng Đức Giêsu đáp: quả thật đó cùng các ngươi, Môi-se chưa hề cho các ngươi bánh từ trời đâu, nhưng Cha ta ban cho các ngươi bánh thật là bánh từ trên trời xuống. Bởi chân bánh Chúa Trời ban là bánh từ trên trời giáng xuống ban sự sống cho thế gian. Chúng thưa rằng, lại Chúa xin ban bánh đó cho chúng tôi luôn. Đức Chúa Giêsu phán rằng, ta là bánh của sự sống, ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Chúa Giêsu phán lại một lần thưa với bạn nhé. Chúa Giêsu nói rằng, ngày xưa các ngươi trong đồng giám, Chúa Giêsu trong đồng giám đó là ăn bánh mana, nhưng mà chưa thật sự là bánh từ trời đâu. Và bánh từ trời đây chính là ta là bánh hàng sống, và ai ăn bánh ấy thì sẽ không thể chết, không thể cả. Chúa Giêsu tức là bánh từ trời ban chúng ta là linh hương để nuôi dưỡng linh hồn tôi của quý bạn em. Ở trong chương 16:48-54 chép rằng ta là bánh của sự sống. Tổ phụ các ngươi đã ăn mana trong đồng bánh rồi cũng chết. Đây là bánh từ trời xuống, hầu tôi ăn chẳng thể chết. Ta là bánh hàng sống từ trời xuống. Nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống vô cùng. Và bánh mà ta ban các ngươi được cho vì sự sống của thế gian rất là thật ta. Giêsu nói rằng bánh đó chính là thịt của Ngài, chính là thân thể của Ngài. Chúa Giêsu đã đến trần gian để đem sự sống lại cho chúng ta, là nuôi dưỡng chúng ta bằng chính thân Ngài, và thân đó đã bị chết tan trên thập tự giá, quyết Ngài đổ ra tuôn ra để tha thứ tội lỗi chúng ta và đem chúng ta sự sống vĩnh cửu, sự sống đời đời mà chính Ngài ban cho chúng ta. Vì vậy, làm sao tôi cũng bà xem ăn bánh hàng sống đó? Kinh Thánh chép rằng hãy tin Chúa Giêsu thì ngươi và cả nhà ngươi sẽ được cứu rỗi. Muốn ăn thân và huyết của Chúa, chúng ta phải tin Chúa Giêsu bằng lòng tiếp nhận Ngài làm Chúa xuống cho đời sống của mình. Và khi đó chúng ta sẽ có sự sống đời. Chúa Giêsu chính là bánh hàng sống. Chúa Giêsu là linh hương để nuôi dưỡng tinh hồn của tôi và của bạn trên sống đời đời mãi mãi. Vì vậy hãy tin Chúa Giêsu, hãy mời Ngài làm Chúa làm cho cuộc đời của tôi và của bạn trên, và mời Ngài ngự cuộc đời của chúng ta sẽ có sự sống vĩnh hằng của Ngài ban cho chúng ta. Chúng ta có yêu mến Chúa Giêsu mỗi ngày như là linh hương nuôi sống tinh hồn của chúng ta chăng? Tiên là tiếng đoạn 2:3-4 chắc rằng nếu anh em đã đến Đức Chúa là còn nào, hãy đến gần Ngài là còn đã sống. Vì người ta ngoại ra sống dọn và quý trước mặt Chúa Trời. Thế nên khuyên rằng hãy đến gần Chúa Trời, hãy đến cùng Chúa của Thế Giêsu là còn đã sống, để chúng ta nhận sự sống với nằm của Chúa. Ông Phaolô giờ trong Philip 3:8 nói gì? Ông ham đến Chúa của Thế Giêsu. và tôi là đấng vì Thánh Linh và Thánh Giá. Ông đã chọn Chúa Giêsu là linh đương cuộc đời của mình, thưa quý bà anh chị. Vì vậy mà cái thánh dạy tôi và chúng ta treo là đừng ham muốn sự dưới đất, hãy ham muốn sự trên trời, và cái sự trên trời đó là chính Chúa Giêsu chúng ta là linh đương để nuôi sống chúng ta. Ngoài Chúa Giêsu là linh đương nuôi sống cái đời chúng ta thì một thứ nữa mà chúng ta cần có đó là lời của Chúa Trời. Lời của Chúa Trời cũng là linh đương để nuôi sống linh hồn tôi cũng bạn trăm cái con đường vô hạn trên đất này. Đức Chúa Trời đã nhận bao cho tôi của các bạn trăm chính mình Chúa Giêsu làm linh đương, nhưng mà Ngài còn muốn ban thêm lời của Chúa Trời cho chúng ta nữa để chúng ta được sung mãn trong cuộc sống đầy đủ này. Ở trong Thiên Thiên 119 câu 50 nói gì? Lời Chúa làm cho tôi sống lại. Ở trong Ma-thi-ơ 3:4 Chúa Giê-xu phán rằng người ta sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi đâu, nhưng mà bằng mọi lời ra từ Chúa Trời. Tức là lời Chúa Trời làm cho chúng ta sống, nuôi chúng ta no đủ. Rồi Thiên Thiên 119 câu 107 nói rằng xin hãy làm tôi sống tùy theo lời của Ngài. Lời Chúa làm cho chúng ta sống từ những bản chất. Vì vậy là Chúa là một thứ linh đương cần nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Mỗi ngày tôi cũng bản thân cần phải có lời của Chúa để nuôi sống đời sống tâm linh của mình như là thức ăn như vậy. Nếu tôi và quý bản thân không có lời của Chúa trong đời sống của mình, chúng ta sẽ đói về lời của Chúa và chúng ta cũng sẽ không lớn mạnh trong đời sống thuộc linh. Vì vậy ham thích sự ở trên trời là ham thích chính Chúa Giêsu và đồng thời cũng ham thích lời của Chúa Trời nữa. Lời của Chúa nói gì ở trong Timôthê thứ nhất đoạn 3:16-17 chắc rằng cả cái thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có cho sự dạy dỗ bẻ cách sửa trị dạy người trong sự công bình hầu cho người thuộc bởi Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng để làm mọi việc lành. Lời của Đức Chúa Trời sẽ sửa trị nuôi dưỡng chúng ta và chúng ta được trọn vẹn. Vì vậy có cái của Chúa lớn lên và nhờ lời của Chúa Trời không thương yêu và xem ở trong Phi-líp thứ nhất đoạn 2:2 mà tôi cũng bàn trang giờ đọc khi trong giờ đầu thập phương Phi-líp đâu cái gì hãy ham thức sữa thiên liêng của đạo như trẻ con mới trẻ này hầu các em giờ đó lớn lên mà được đổi tinh thần. Lời Chúa như là sữa để nuôi dưỡng một đứa trẻ lớn lên tập thức chấp già. Lời Chúa như là bánh mà Chúa Giêsu nói rằng và người đại nhân sống nhờ bánh mà thôi đâu, nhưng mà nhờ là Chúa Trời dư lắm để nuôi đời sống chúng ta mỗi ngày mỗi lớn lên. Quý bạn đang có con trẻ khi sinh ra chúng ta dùng sữa nuôi nó, nhưng mà nuôi năm này qua năm nọ nó lớn lên rồi mười mấy 20 tuổi mà nó vẫn vẫn eo như là một đứa trẻ không bình thường, chúng ta buồn không? Nếu con của bạn trai có con như vậy buồn không? Chắc chắn chúng ta buồn rầu lắm, chúng ta trách móc, chúng ta than van, chúng ta khổ lắm nên thưa quý bạn trai. Đức Chúa Trời sẽ buồn khi thấy con của bạn trai không được lớn lên trong ân sủng của Ngài. Chúng ta không ăn nuốt lời của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh và lời của Đức Chúa Trời mà chúng ta không đọc, không suy tưởng, không ăn nuốt lời của Chúa mỗi ngày thì làm sao để sống tốt? Đời sống đức tin của tôi và của bạn trai lớn lên trong đời sống của bạn trai. Vì vậy chúng ta phải đọc lời của Chúa, suy tâm lời Chúa, chúng ta học lời Chúa phải cơ khổ mà học, không phải là có thì giờ thì học, không thì giờ thì thôi. Nhưng chúng ta phải đặt mình vào trong kỷ luật, chúng ta phải học lời của Chúa trong trường kinh nghiệm, chúng ta học lời Chúa trong những lớp tinh thần trọn kỳ khi được dạy dỗ, chúng ta cần phải dành thời gian để học để lớn lên trong quý và anh chị em. Lời Chúa dạy gì? Sách luật pháp này chết sang một người, hãy suy tẩm Ngài và đem và cẩn thận làm ra những điều đã chết ở trong. Giờ như vậy để làm gì? Để chúng ta được phước may mắn trong cuộc mình trong sự vui và hạnh phúc. Chúng ta cần phải ham thích sữa thiên liêng đạo, tức là lời của Chúa, ham thích bánh hàng sống, tức là lời của Chúa quý và hạnh phúc. Hãy ham muốn các sữa trên trời, trước tiên là phải ham muốn linh hương. Linh hương là thức ăn từ trời, là Chúa của Thế Giêsu, là lời hàng sống của Chúa, tức là lời Thánh Linh. Tôi cũng bạn sẽ có ham thích Chúa Giêsu. chúng ta có yêu mến Chúa Giêsu không? Chúng ta có đặt Chúa Giêsu lên hàng đầu chúng ta không? Chúng ta có yêu mến lời của Chúa không? Hàng ngày chúng ta có học lời của Chúa không? Và cầu xin Chúa ban phước cho tôi cũng là chăng kể từ nay chúng ta ao ước được Chúa Giêsu hơn tất cả mọi sự, coi những sự chính là sự đổ nhận biết Chúa là quý hơn hết rồi, và chúng ta cũng dành bây giờ để học lời của Chúa nữa. Tôi với bạn anh chị em ham mắt các sự ở trên trời, các sự trên trời còn có linh lương. Kinh Thánh không có nói, nhưng mà chúng ta biết rằng chẳng những chúng ta ham mến linh lương nhưng mà còn phải ham mến linh trận, tức là những chiến trận thuộc linh. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng mỗi chúng ta là người lính của Chúa Giêsu. Ở trong Thi Thiên Thế Gì đoạn 2 câu 31 chép rằng hãy cùng ta chịu khổ như người lính giỏi của Chúa Giêsu. Khi một người ra trận thì chẳng còn lấy những đời làm kỷ mình, làm mày đáng làm đẹp lòng cả chư mộ mình. Kinh Thánh so sánh chúng ta là người lính của Chúa Giêsu. Vì vậy mỗi con của Chúa là tín đồ của Ngài, chúng ta đồng thời cũng là một người lính của Chúa Giêsu. Người lính ở đây không phải là cánh trận cùng thế lực ở trên đất này cùng loài người, nhưng mà Kinh Thánh nói gì, chúng ta cánh trận chẳng phải cùng thật là biết mẹ là cùng chỗ quyền cùng thế lực cùng vua chúa thế gian vào tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời này. Người tín hữu của Chúa không phải là thù hằn người này người khác và đánh nhau, không phải là thù hằn nước này nước khác và đánh giặc với nhau. Lần Chúa dạy chúng ta phải sống trong yêu thương yêu cả kẻ thù địch của mình. Vì vậy người lính của Chúa Giêsu ở đây không phải là đánh trận của trần thế này, nhưng mà đánh trận cùng các thế lực ở trên trời, các thần dữ ở trên trời như bạn xem. Vì vậy chúng ta phải ham thích chiến trận này. Vì nếu tôi và các bạn xem là con của Chúa mà không ham thích chiến trận, đánh cùng thế lực mờ tối thần dữ trên trời, thì chúng ta sẽ lui đi trong tin, chúng ta sẽ thất bại ngay. Hai đối tượng mà tôi và các bạn xem phải ham thích trong chiến trận này, đó là phải ham thích chiến đấu với tội lỗi. Không có gì mà dễ chiến thắng được, mà không có gì mà chúng ta có thể chiến thắng được, đó là tội lỗi. Tội lỗi bao vây xung quanh tôi và các bạn xem, chúng ta không dễ gì mà chiến thắng nó được. Vì vậy mà chúng ta cần phải ham thích cái chiến trận này để cùng chiến thắng cùng tội lỗi. Con cái của Chúa, chúng ta sống ở trong thế gian tội lỗi này, quanh chúng ta, trước mắt chúng ta, bên chúng ta, trong tâm trí chúng ta, trong tâm lòng chúng ta, tội lỗi hành động tất cả, và chúng ta không biết đường nào để mà có thể chiến thắng tội lỗi được. Và có rất nhiều người đã sụp đẩy vào trong những cám dỗ của tội lỗi và làm cho thất bại trong chiến trận lần này. Đức Chúa Trời rất yêu thương tội nhân, nhưng Ngài rất ghét tội lỗi. Ở trong Thi Thiên 45 câu 7 chắc là Chúa ưa sự công bình và ghét điều gian ác. Rồi ở trong Ê-sai 16 câu 8 có gì, vì ta Đức Sơ Va ưa sự chánh trực, ghét sự trộm cướp và sự bất nghĩa. Rồi ở trong Giê-rê-mi 44 câu 4 chắc là ôi sự vốn biết mà ta ghét đó thì đừng phạm đến. Đức Chúa Trời thì ghét tội lỗi, ghét sự gian ác, và Ngài tha ước vẫn muốn coi của Chúa đừng làm điều đó, hãy chiến thắng điều đó. Để chiến thắng điều này, tôi với bạn xem phải gia nhập vào đạo quân chiến trận với tội lỗi. Làm sao để chiến thắng tội lỗi, tôi với bạn xem nguyên tắc có những kinh thánh có những nguyên tắc đặc biệt để chúng ta có thể thắng được tội lỗi. Chúng ta thứ nhất là phải ghét tội lỗi. Thế nên chúng ta phải có một chắc rằng ở những kẻ yêu mến Đức Sơ Va hãy ghét sự ác. Ở trong Châm Ngôn đoạn 8 câu 3 chắc là sự kính sợ Đức Sơ Va ấy là ghét điều ác. Ở trong Roma đoạn 12 câu 9 chắc là hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Để chiến thắng được tội lỗi trong chiến trận thuộc linh mà tôi với bạn em cũng như vậy, hãy ham mắt cái sự trên trời đó, là chúng ta phải ghét tội lỗi. Nếu tôi và các bạn trai không ghét tội lỗi mà ưa thích tội lỗi thì không làm gì chính thánh tội lỗi được đâu, các bạn trai. Có nhiều người được khuyên phải bỏ cái này bỏ cái kia nhưng mà không bỏ được, họ ham thích quá mà làm sao bỏ được đâu. Và nếu tôi và các bạn trai không bỏ được thì chúng ta không có thể nào mà giữ phần trong tâm trong cuộc chiến thắng của linh được, các bạn trai. Muốn chiến thắng chiến trận của linh thì chúng ta phải ghét tội lỗi. Thứ hai là phải chống trả cái tội lỗi, ghét cả đàn là tiêu cực, nhưng mà chúng ta cần phải hành động tích cực và phải chống nó. Hebrew 12 câu 4 chắc rằng anh em chống trả cái tội ác. Rồi phía ra tiếng nhất luận 2 câu 11 chắc rằng ở kẻ nó cơn dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên anh em phải kiên hay là chống trả những điều trách cơ vốn và những điều chống trả với linh hồn. Những tội lỗi đã chống trả với linh hồn, vì vậy mà Chúa khuyên chúng ta phải chống trả nó. Rồi sau khi chống trả chúng ta phải làm gì nữa? Phải làm cho chết các thứ tội lỗi ở bên mình. Chúng ta phải ghét tội lỗi, chúng ta phải chống tội lỗi, nhưng mà chống thì chưa giúp được, chúng ta cần phải làm cho chết những tội lỗi ở xung quanh chúng ta. Côlôse 3:5 chết gì? Phải làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà chăm mô uế tình dục tham muốn xấu xa, tham lam chẳng khác gì nào bình thường. Rồi ở trong Roma 8:13 chắc là nếu nhờ thánh linh làm cho chết các việc của thân thể thì đem sẽ xong. Nếu chúng ta làm cho chết các sự ham muốn của thể xác của thân thể chúng ta, của đời sống của chúng ta, tức là những câu nói của chúng ta thì chúng ta sẽ được sống. Rồi Roma 8:11 chắc là đây là một nguyên tắc để chúng ta thắng tội lỗi. Vì anh em hãy coi mình như chết đối với tội lỗi và như sống đối với Chúa Trời. Khi chúng ta ghét tội lỗi, chúng ta chống trả tội lỗi, chúng ta phải làm cho chết nó. Và cảnh giới làm cho chết nó mà chúng ta phải chết với nó nữa. Chứ chết với nó tức là chúng ta không chấp nhận nó, không đầu hàng với nó. Và chúng ta thẳng thừng chiến thắng, chiến đấu với nó. Rồi cho phép là từng để tội lỗi cay thì anh em ở trong Roma 6:12-13 chắc là vậy, chứ để tội lỗi cay trị trong xác chết của anh em và chớ chịu theo cái gì nó trách nợ chi thể mình cho tội lỗi như đồ dùng gia ăn. Muốn chiến thắng trong cái cuộc tinh tố cái tội lỗi, chúng ta cần phải quyết tâm tình để bao giờ để lấy cay tội lỗi cay trị mình. Một khi chúng ta để cho tội lỗi cai trị mình rồi thì mình không thể nào mà thoát ra được, để chiến thắng được đâu, thưa quý bà em. Nếu không có nhờ Chúa thì chúng ta không thể nào thoát ra khỏi sự cai trị của tội lỗi đâu. Đừng để tội lỗi cai trị mình. Bất cứ cái gì mà không đẹp của trời mà nó đang ở cùng chúng ta, nó đang chinh phục chúng ta, nó đang cai trị chúng ta, thì xin chúng ta phải dứt khoát đừng để nó cai trị mình. Chẳng hạn cái đơn giản hơn hết, nếu tôi uống cà phê mà cà phê nó bắt tôi phải uống hoài mà không uống không được là tôi nghiền, thì một cà phê đó trở thành kẻ cai trị mình rồi, theo như quý bạn chứ. Vì vậy thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta biết phát rằng Chúa ơi, cà phê đã cai trị con không bỏ được, bây giờ con bỏ và xin Chúa quyền năng cho con đừng để tội lỗi cai trị nữa, đừng để nó cai trị con nữa. Chúng ta chưa quá và nhiều tội lỗi lớn hơn nữa, thưa quý bạn xem, cũng như bạn xem thấy, chúng ta cần đừng để cho nó cai trị mình. Mình là con cái của Chúa Trời, được Chúa Giêsu chết cho thập tự giá giải phóng chúng ta, cho chúng ta được tự do. Và bây giờ chúng ta để cái gì cai trị mình thì không được, và làm như vậy thì chúng ta thất bại trong chiến lược phục linh rồi, thưa quý bạn xem. Vì vậy là con của Chúa, chúng ta cần phải tham dự vào chiến trận phục linh. Thứ nhất là chống tội lỗi, chẳng những chống tội lỗi nhưng mà chúng ta còn chống gì nữa, thưa quý bạn xem? Chúng ta còn chống với ma quỷ nữa. Ở Thi Thiên thứ nhất đoạn 5:8 tôi tin chắc là hãy tiết độ và thánh đức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sinh tử đóng đi gần mò chúng con anh em tìm kiếm người nào có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống từng nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Là Chúa dạy chúng ta cái những chống tội lỗi, giữ phần trong chiến trận thuộc linh là chống tội lỗi mà còn phải chống ma quỷ nữa, chiến giống cái ma quỷ nữa, cho quý bà nha. So, muốn chống ma quỷ thì chúng ta phải làm gì? Ở trong Ê-phê-sô 1:6 chúng ta bản chân đọc chúng ta thấy rõ lắm. Từ câu 10 đến câu 13 chép rằng: vả lại anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa và sức còn năng của Ngài. Hãy mang lấy một biên giới của Đức Chúa Trời để đứng vững mà trên cùng vương thế ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, mà là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa thế gian và tối này, cùng các thần nữ trên trời này. Vậy nên hãy lấy mọi biên giới của Đức Chúa Trời hầu cho các ngài khốn nạn. Anh em được đứng, anh em có thể tịch lại và khi thắng hơn mọi sự rồi anh em đứng vững vàng. Chúa dạy chúng ta ma quỷ là cái quyền lực tối cao ở cai trị trên đất này và các thần nữ trên trời. Cho nên chúng ta cần phải chiến trận cuộc linh, dự phòng chiến trận cuộc linh để chống với ma quỷ. Và trong những việc với ma quỷ là chúng ta phải mang biên giới Chúa Trời. Chúng ta có nhiều biên giới lắm, mà một trong những biên giới là gương của Thánh Linh, là lời của Chúa Trời. Lời của Chúa Trời là gương của Thánh Linh để tôi và bà anh chị em có thể thắng được ma quỷ. Nếu tôi và các bạn em có lời của Chúa thì chúng ta sẽ thắng được. Ở trong Khải Huyền đoạn 12:1 có nói về các biên giới để chúng ta thắng được ma quỷ, mà quý bạn em cần phải ghi nhận ở đây. Tôi đã chắc là chúng đã thắng nó và biết sinh con thì nó đây chính là Satan. Bởi biết sinh con và bởi lời thành chính của mình, chúng đã tiếc sự sống mình cho nên chết. Con em Chúa thắng ma quỷ nhờ quyết báo của Chúa Giêsu. Đổ ra thành thập tự giá, chết tha tội lỗi của mình rồi, ma quỷ không thể nào dùng cách nào để mà chiến thắng được về sự hy của quyết báo của Giêsu được. Rồi chúng ta phải thắng nó bởi lời thành chính của mình, có nghĩa là đức tin của mình. Và chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết, tức là sự hy sinh của con em của Chúa. Để có thể thắng được Satan trong câu thánh này nói rằng: tôi cũng là sẽ phải nhờ cậy huyết máu của Chúa Giêsu mỗi ngày. Chúng ta cần phải vững vàng trong đức tin, làm chứng vững chắc, tức là đức tin của mình. Và thứ hai, chúng ta phải sẵn sàng hy sinh cho đến chết. Nếu ra chiến trận mà chúng ta không hy sinh, chúng ta sợ hãi, chúng ta lui đi, chúng ta bỏ chạy, thì chúng ta thất bại trong sự nghiệp bản thân. Vì vậy, chúng ta cần phải chiến thắng Satan bằng chính quyết Chúa Giêsu, bằng đức tin của mình và bằng sự hy sinh của mình. Nếu tôi và các bạn em chiến thắng được tội lỗi, chúng ta chiến thắng được Satan, thì chúng ta có một sự chiến thắng huy hoàng nhất trên trần thế này. Cảm ơn quý bạn em, rồi đây chúng ta sẽ gặp Chúa Giêsu, chúng ta mừng rỡ vì chúng ta bước vào trong liên quan sự sống với Ngài, đồng bước với Ngài. Vì vậy là con của Chúa là những người mà Chúa làm cho chúng sống lại bởi Chúa Giêsu. Chúng ta cần phải ham thích các sự ở trên trời, chẳng những là ham thích linh hương mà ham thích linh trần, chống với tội lỗi và chống với ma quỷ. Và điểm thứ ba tôi nói ở đây đó là chúng ta còn cái điều ham thích các sự ở trên trời nữa, đó là ham thích linh vụ. Linh vụ có lẽ là chức vụ mà Chúa Trời giao phó cho tôi và chúng ta theo để học là có cái Chúa. Chúng ta cần thích tương tập thuộc linh, chúng ta thích chiến trận để chiến thắng mắc tội lỗi và Satan. Nhưng mà tôi và bạn em cũng cần phải ham thích linh vụ, tức là những chức vụ thuộc linh mà Chúa Trời giao cho chúng ta để cầu nguyện Ngài. Mỗi con cái của Chúa cần phải ham thích linh vụ, mà những linh vụ này có rất là nhiều. Tôi với bạn em kể không hết vì thời giờ eo hẹp, và tôi kể cho quý bạn em hai cái linh vụ mà chúng ta cần phải tham thức nhất là chúng ta. Linh vụ thứ nhất là gì? Đó là chúng ta phải tham thức sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Mỗi Chủ nhật chúng ta đến thờ phượng Chúa, đây là linh vụ cao cả mà Chúa kêu gọi con dân của Ngài thờ phượng tôn vinh Ngài. Vì vậy mà linh vụ này là linh vụ mà chúng ta đặt hàng đầu, phải không? Mỗi tuần chúng ta có 6 ngày làm việc, và Chúa dành chúng ta một ngày để chúng ta thờ phượng Ngài. Và ngày đó chúng ta cần phải ham thích làm sao để chúng ta thực hiện được linh vụ này. Ở trong Chúa Giêsu Kitô đoạn 20:8 chép rằng: ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày. Những ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Chúa Ban Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó ngươi con trai, cháu gái, xuất vật của ngươi và khách ngoại bang trong nhà ngươi đều chớ làm công việc gì hết. Vì trong 6 ngày Đức Chúa Ban đã dựng nên trời đất biển và muôn vật ở trong đó. Có ngày thứ bảy thì ngày nghỉ. Vậy nên Đức Chúa Ban đã ban phước cho ngày nghỉ và tạm lên ngày sáng. Rồi lời Chúa dạy chúng ta như thế nào nữa, chớ bỏ qua sự nhớ lại, nhưng mấy kẻ quen lại. Lời Chúa dạy thì chúng ta cần ham thích linh mục trong sự thờ phượng Chúa mỗi ngày khi nghĩ thánh của Chúa phải không, thưa quý bà anh chị em? Các tín đồ ngày xưa, tức là thánh đầu tiên, chúng ta thấy họ ham thích thờ phượng Chúa vô cùng, thưa quý bà em, phải như chúng ta bây giờ đâu. Mỗi lần chúng ta có một ngày Chúa Nhật thì chúng ta thờ phượng Chúa, nhưng mà các tín đồ trong một thánh đầu tiên thì họ thờ phượng Chúa mấy ngày, thưa quý bà em, trong tuần. Mỗi ngày đã dùng tấm cho quý bạn nhân, mỗi ngày họ hướng về đền thờ, còn ở nhà thì nhóm lại với nhau vẽ bánh, tức là những vị thánh là ăn chung với nhau thờ phượng Chúa. Họ thờ phượng Chúa mỗi ngày, ngày nào cũng nghĩ đến đền thờ cả, quá nhiều lắm, và họ ham thích ngày cái vị thánh thờ phượng Chúa vô cùng phải không? Còn chúng ta ngày nay thì sao, thưa quý bạn nhân? Tôi và quý bạn nhân có ham thích thờ phượng Chúa không? Mỗi cái ngày chúng ta có trong cùng tấm nôn nóng chờ đợi ngày Chúa Nhật để đi thờ phượng Chúa không? Và cái con cái của Chúa đi bên con cái Chúa đi đi làm cũng vậy, thưa quý Phật cha. Họ sửa soạn ngày thờ phượng Chúa ngay cả thứ hai thứ ba rồi, không phải là đến ngày thứ bảy mới sửa soạn đâu. Họ mơ ước, họ mong ước ngày Chúa Nhật sắp mau đến để họ đến thờ phượng Chúa. Họ hăng say, dầu họ đi đường xa hàng vài chục cây số, có khi họ phải đi bộ, có khi họ phải đi xuồng bơi, nhưng mà họ ham sai lắm, họ sẵn sàng ham thích sự thờ phượng của Chúa Trời, ham thích đi linh mục, cái dân ham mến sự thờ phượng Chúa, nhưng người con gái của Chúa là phải ham thích các sự trên trời, là ham thích sự thờ phượng Chúa. Chúa giao cho tôi một cái bản chân lý của đức nào đó, chúng ta có ham thích không? Khi chúng ta vào trong hội thánh, chúng ta có ham thích dự phần để hầu được Chúa ở chỗ hội thánh không? Hay là chúng ta chỉ là muốn thờ phượng Chúa rồi chúng ta về thôi, còn công việc của Chúa hội thánh thì ai làm thì làm, chúng ta không được thế. Nhưng là con cái yêu dấu của Chúa, là những người được cứu chuộc trong danh Chúa Giêsu, là người được sống lại trong Thánh Linh, thì hãy ham thích cái sự ở trên trời. Vì vậy những con cái của Chúa ham thích sự ở trên trời, một trong những điều đó là hầu có cơ hội thờ Chúa họ mừng lắm. Khi một người nào được giao nhiệm vụ thờ Chúa thì họ mừng lắm, chứ không phải là như một cánh nặng trong được giao thác của mình, mình sợ hãi, nhưng mà họ vui mừng trong Chúa. Ông Phaolô khi gặp Chúa trên đường Đa-mắc, ông tham thức chức vụ thờ Chúa lắm, và khi ông được sáng mắt rồi ngay trong thành Đa-mắc đó bắt đầu giảng đạo về Chúa Giêsu ngay, kêu mọi người ta tin Chúa Giêsu, và người ta nghe cái ông đó cũng biết đâu phải chạy trốn vào bất cứ nơi nào, ông đi giảng đạo của Chúa. Rồi bây giờ ông mở những cái nhầm dòng truyền giáo, ông đi khắp mọi nơi để mà giảng đạo và thành lập chùa Phật Thánh. Ông ham thích chức vụ hồng của Chúa vô cùng, cho nên ông khuyên con gái của Chúa ở trong ngôi cao nhất là 15:58 như thế này: vậy bởi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ đứng đầm ai làm công việc Chúa cách chư và luôn, vì biết rằng không có con em trong Chúa chẳng phải là vô đồng. Chúng ta có ham đến linh mục mà Chúa giao phán cho chúng ta không? Và mong ước rằng tôi và chúng anh em sẽ không lo sợ, không rung động gì cả, nhưng mà hết sức để làm công việc Chúa giao phán của mình để có kết quả. Và xin Chúa ở cùng tôi và chúng anh em chiều hôm nay để chúng ta học bài học này, là con của Chúa được cứu chuộc trong Chúa Giêsu, được sống lại trong Thánh Linh. Chúng ta phải ham với cái sự ở trên trời, và các sự ở trên trời đó là linh lương, là chính Chúa Giêsu làm đời Chúa Trời. Nhưng sai để tìm kiếm những vật chất này như một người kia cầm chân trong 40 năm. Nhưng xin Chúa cho chúng ta ngước mặt lên trời và sẵn sàng ham thích các sự ở trên trời. Như con của bạn đem học qua để chúng ta chiến thắng trong vinh quang đời đời của Chúa. Con xin Chúa ban phước, tôi của bạn đem chúng ta cùng nhau đứng lên.